This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên trường đài của buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay. Xin được chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, một bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp, ánh sáng cũng rất là nhờ, phải gọi là rất là dịu dàng, không có gắt gao. Mùa thu nó đã đến cũng được mấy tuần lễ rồi. Không biết là bạn như thế nào, có khỏe không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Phải nói rằng cái thời tiết nó đẹp thì chúng ta lại bị ảnh hưởng nhiều thứ, chẳng hạn như về allergy, bông hoa bắt đầu mở nở vào cái mùa thu này dịu dịu đó Hoàng Tính. Khi chúng ta được hưởng một cái phần này, như cái mùa nào cũng có sự đau khổ của mùa đó, phải không anh?
Nhưng mà chắc có lẽ là ngoài những cái dị ứng của cơ thể, chúng ta còn có cái dị ứng của kinh tế thị trường, của cái kinh tế hiện tại, bởi vì cái mùa lễ cũng đang rục rịch chuẩn bị tới chúng ta, với tất cả rất là nhiều những cái lễ hội từ đây cho đến cuối năm, hay bạn ha?
Dạ vâng, đúng như vậy thôi. Tính gọi nó là cái thị trường khoán buổi sáng ngày hôm nay nó hơi nó gọi là con số xanh đỏ lẫn lộn. Dow Jones thì lên 4 điểm, hiện tại bây giờ 17.089 điểm, trong khi đó thì Nasdaq là giảm 5 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.825 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.012 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.09%, dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 99 xu. Hiện tại thùng dầu thô chỉ còn có 48 đồng 63 xu mà thôi. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên khá tốt, hiện tại 1 ao vàng là 1.164 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.91%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.87%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.400 đồng và bán ra là 22.500 đồng. Vàng thì mua vào là 33.940.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.020.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng sẽ gửi đến vị nói về tiền xăng. Xăng thì tôi thấy rằng đang bắt đầu có chiều hướng đi lên từ từ. Từ lúc mà khoảng một tuần trước đây đó, đến bây giờ thì lên khoảng 4 đồng cho một gallon, từ 45 đồng, bây giờ là 48 đồng mấy mươi xu, gần như là khoảng 4 đồng. Nhưng mà trong một thời gian dài gần cả năm mấy như vậy đó thì người dân Hoa Kỳ phải nói là họ save được tiền xăng rất là nhiều. Họ save mỗi gia đình trung bình như vậy đó, một nó gọi là average cho mỗi người driver, tức là mỗi người đó thì save khoảng 360 đồng tiền xăng cho một năm. So với hồi năm ngoái là năm nay họ save được 360 đồng. Nhưng mà cái điều hơi khó chịu ở đây đó là họ save không biết được nhiều hay không, chỉ có 360 là ít hơn. Có thể hơn đôi chút là 400 đi, nhưng mà cái sự tiêu xài của họ nó lại tăng tốc. Theo như cái bản gọi là cái sự thăm dò của JC Morgan họ nói đó, thì cứ khoảng 1 đồng người Mỹ xem được của tiền xăng đó, thì đã họ xài khoảng 80 xu cho tất cả những chuyện khác. Trung bình, có thể họ xài hơn nữa, nhưng mà trung bình là họ xài 80 xu cái tiền để giành được của tiền xăng. Thí dụ họ xem được 1 đồng thì họ xài 80 xu, mà trong khi đó, cái trong 80 xu đó đó, là họ dùng đi nhà hàng nhiều nhất, tức là restaurants được cái benefit the most, tức là họ đi ăn nhà hàng, ăn eat out. Rồi số còn lại đó là khoảng họ họ dùng như cái về grocery store, tức là họ đi những cái tiệm tạp hóa, rồi họ đi những cái department store khác, chẳng hạn như là đi mua quần áo, đi mua những cái vật dụng gia đình vân vân. Và cái thứ ba đó là họ spend tiền lên phim, đi coi phim, đi chơi những cái park, chẳng hạn như state fair. Rồi kế nữa người nào mà khá khá hơn đó thì họ để cái tiền để dành không biết bao nhiêu, mà họ bỏ đổ tiền vào mua những cái đồ điện tử, chẳng hạn như là máy vi tính, rồi chẳng hạn như là họ mua những cái máy chụp hình. Rồi người mà sang nữa đó thì họ lại thay đổi những cái appliance, tức là những cái máy giặt, máy sấy, tủ lạnh vân vân, ngay cả tivi nữa. Và đó là những con số mà người Hoa Kỳ tiêu xài gọi là vung tay quá trớn. Một xíu đây chúng sẽ đưa ra cái con số mà về cái sự chênh lệch tiền về hưu của người nam và người nữ. Và chúng thấy rằng người Hoa Kỳ rất là vui, trong đó Việt Nam mình có ảnh hưởng một phần nào đó. Thưa vị, chúng ta xem một đồng, chúng ta thấy thích lắm, nhưng mà chúng ta lấy một đồng đó đi mua những cái vật khác đến đồng rưỡi lần. Và cuối cùng tính ra là chúng ta đã thâm vào cái tiền gọi là cái budget, cái tiền mà chúng ta nghĩ trong năm chúng ta xài bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại phải hố hơn cái đó nữa. Từ người dân ảnh hưởng đến cả chính phủ nữa, chính phủ xài nhiều quá đến nỗi mà hiện tại bây giờ thiếu trên 18.000 tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Và XP thì chúng ta biết là XP là một cái công ty làm gọi là máy tính từ để bàn cũng như là máy tính về laptop vân vân. Thì lúc mà khoảng trong cái trung gọi là khoảng giữa tháng 9 năm 2015 thì công ty này cũng đã ra một cái thông báo là họ khi mà họ split cái công ty ra làm đôi đó, phần làm máy tính khác rồi phần làm printer là khác đó, thì họ nói rằng sẽ có một cái dãy layoff xảy ra. Và cuối cùng họ cũng thông báo rằng từ đây bắt đầu sẽ ảnh hưởng khoảng 25 đến 30 ngàn người nhân viên của công ty này sẽ bị layoff. Và cái số quyết định sẽ đưa ra vào ngày 1 tây tháng 11 năm 2015. Và tới đây chúng ta thấy rằng chỉ còn có vài tuần nữa, không đầy 2 tuần nữa thì sẽ có một gọi là một cái làn sóng thiệt đông người làm cho XP bị layoff. Phải nói rằng đây là cái sự mà tin không vui cho lắm, khi mà cái người đứng đầu là Matt Quitman, ông nói rằng khi mà cái tình trạng technology nó lên, nó thay đổi quá nhanh đi thì làm cho cái số người mà làm cho cái hãng này đó nó cũng đã là dư thừa. Cái lý do chúng mình nhớ rằng, đi thí dụ đơn giản đi, khoảng chừng mấy chục năm về trước chúng ta đâu bao giờ đơm cái nút áo bằng máy đâu, là bằng tay. Dù một người làm một giờ là 10 cái áo đi, bây giờ cái máy nó làm một giờ có thể lên mấy trăm cái áo như vậy để được đơm nút, thì đâu có cần nhiều người mà ngồi đơm nút nữa, chúng ta chỉ cần một người ngồi dùng cái máy đơm nút, thì cái tình trạng về cái changes in technology đó nó quá thay đổi quá lẹ và làm cho nhiều người hiện tại bây giờ cũng đã hình như là không có việc làm ngồi đó, thì cuối cùng họ cũng phải lay off mà thôi. Và họ XP cũng nói rằng cái họ sẽ chuyển qua những người làm việc overseas để nó low, tức là làm cái low cost xuống cho công ty. Và hiện tại bây giờ cái con số này sẽ tăng lên từ 42 đến 60% từ đây cho đến năm 2018. Và đó là cái tình hình của XP hiện tại bây giờ. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này nó rất là quan trọng mà quý vị cũng phải nên lưu ý. Vì Hoa Kỳ từ từ sẽ hợp thức hóa nhiều cái tiểu bang để dùng cái marijuana, tức là về cái thuốc cần sa. Và mới có tuần lễ vừa rồi, trong một tuần không thôi đó, khi mà Oregon được hợp thức hóa bán cần sa đó, là họ thu vào gần 11 triệu Mỹ Kim trong một tuần đầu tiên. Chưa có cái mặt hàng nào mà Dũng nghĩ nó thu lợi mà lẹ như là cái marijuana. Và phải nói là trong cái ngày đầu tiên họ bán hợp thức hóa marijuana, tức là cần sa Oregon đó, từ ngày 1 tây tháng 10 cho đến cuối ngày 6 tây tháng 10, tổng con số lại đó, là họ nói là nó không thể tưởng tượng được, họ nghĩ là nó không có nhiều đến nỗi như vậy, nhưng mà nó đến 11 triệu Mỹ Kim và nó over expected, tức là nó không có nằm trong cái khoảng trông đợi của họ như vậy, cái một lợi nhuận khổng lồ. Mà khi mà Washington, tức là Tòa Bạch Ốc đã cho một cái quyền bán đầu tiên là cái Colorado ở Denver, rồi ngay chuyển qua Washington, Seattle, những cái trước đây đó, có một vài tiểu bang chẳng hạn như California đó, quý vị bị bệnh đau nhức hay là bệnh ung thư mà thời kỳ cuối đó, thì họ cho dùng cái thuốc này để mà chúng ta dịu cái thần kinh lại, chúng ta không nghĩ đến sự đau đớn nữa. Nhưng bây giờ thì những cái tiểu bang chẳng hạn như là Oregon, rồi những hạn như là bên Oregon, Colorado, hình như là chúng ta không cần bệnh, chúng ta có thể mua xài thoải mái. Và trong khi đó thì họ cũng nói rằng cái người mà mua đó thì chỉ cần 1 ounce hay là 1/4 ounce per day, tức là uống một hai điếu thuốc một ngày thôi, nhưng mà cái hồn của nó đó là mua thoải mái. Và theo như ngày 1 tháng 7 vừa qua đó, là họ đã pass cái luật là chúng ta có thể trồng marijuana và cũng thể dùng marijuana không có bị kiểm soát. Nhưng mà những cái tiểu bang nào mà hiện tại thì cho phép thôi, như ở Texas thì chưa. Ví dụ hy vọng rằng nó không có xảy qua ra ở cái tiểu bang Texas chúng ta, vì cái điều này mà con em chúng ta mà lỡ thử đó, tuổi 21 mà thử rồi đó, mà khi đã nghiện ngập rồi đó, thì ôi, nó rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của nó. Vì chúng ta biết rằng cần sa trước đây ở Việt Nam đã là một cái vấn nạn, gần như là cái quốc nạn luôn. Thì bây giờ Hoa Kỳ cũng vậy, chúng ta nên cẩn thận khi mà cái chuyện này nó hợp thức hóa tại tiểu bang Texas. Không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà hiện từ từ bây giờ cứ mỗi tháng như vậy, 2-3 tháng như vậy đó, thì lại có một cái tiểu bang được hợp thức hóa để bán cần sa. Không biết khi nào thì đến Texas, nhưng mà nếu đến rồi đó thì vị nên nhớ con nhà ai thì phải ráng giữ cái tuổi vị. Và một bản tin kế tiếp thì cái nói về cái cái bản tin này phải nói Tiến Dũng nghe đọc khi đọc qua rồi Tiến Dũng thấy cũng rất là thú vị, thì có một cái số phone để chúng ta có thể gọi là cầu cứu được. Nếu vị nào mà nằm trong ngập lụt trong cái nợ nần mà bị những cái người gọi là cái collector đó, debt collector mà gọi chúng ta làm phiền chúng ta rồi đòi hăm dọa đóng nhà băng, hăm dọa tịch thu nhà hay là hăm dọa về lấy tiền against cái nhà của ta, cái property của chúng ta đó, thì phải nói rằng gần đây nhất cái con số này nó tăng lên kinh khủng, nó tăng lên từ 10% lên 15%, bây giờ là 27.4%, và đa số là những người về mortgage, rồi những người thiếu nợ credit card, rồi những người thiếu nợ student loan, những người cái payday loan, rồi consumer loan, rồi auto loan, tức là những người mượn tiền mua xe, mượn tiền xài, mượn tiền đi học, mượn tiền tín dụng, ngay cả những người thiếu nợ tiền nhà nữa. Và con số complaint nó lên mỗi tháng như vậy là tăng tốc. Riêng về tháng vừa rồi, tháng 7 đó, thì lên đến 703.000 cái complaint đã nói về những cái người mà gọi là debt collector gọi họ, email họ, rồi tức là mọi hình thức họ có thể làm được để mà lấy cái nợ đó. Và theo như con số đưa ra như vậy đó, thì có nhiều người tăng như vậy. Riêng về ở Washington DC đó, cái thành phố này là đứng đầu về trong các thành phố của nhà tiểu bang Hoa Kỳ đó. Thì trong 100.000 người resident thì có trong đó có 623 người đã bị làm phiền. Kế đến là những cái tiểu bang ở Delaware, rồi Maryland, rồi Florida, rồi New Jersey. Rồi trong khi đó thì những tiểu bang mà thấp nhất đó là khoảng trong 100.000 chỉ có 88 người đó là North Dakota. Và đến kế đó là Iowa, rồi West Virginia, rồi Arkansas, vân vân. Thì chúng ta không thấy ở Texas ở đây. Nhưng mà quý vị nào mà đang nằm trong cái trường hợp này bị làm phiền, bị gọi hăm dọa, bị gọi là lấy tiền từ trong nhà băng hay là frozen nhà băng hay là chúng tôi sẽ again cái debt này lên cái nhà của quý vị vân vân, thì đây là số điện thoại vì sẵn sàng giết để gọi xuống, ta gọi vào thì sẽ có chính phủ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta complain mà có đủ bằng chứng là chúng ta vô tội. Cái số điện thoại là 855-411-2372, 855-411-2372, nó gọi là consumerfinancial.gov. Và chúng ta có thể gọi vào thì mọi người chúng ta phải nói rõ tình hình như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, rồi những cái người chính phủ này sẽ giúp chúng ta, cái thoại nói rằng stop những cái sự làm phiền chúng ta gọi đến những cái người debt collector vân vân. Vì nhớ con số này chúng ta đừng ngần ngại cứ gọi vào là 855-411-2372. Anh Thường Tính ghi xuống, họ nhắc lại để quý vị có thể ghi xuống mà chúng ta gọi, chứ không biết là có nói tiếng Việt hay không, nhưng mà ta gọi vào để mà gọi là không biết cầu cứu ai. Đây là con số điện thoại chúng ta phải gọi để cầu cứu những chính phủ để họ giúp đỡ chúng ta tư vị. Và bản tin kế tiếp thì là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái sự tiêu xài của người nữ cũng đã ảnh hưởng lên cái tiền retirement. Như hồi nãy chúng ta nói bản tin lúc đầu đó, cái income earned của người nữ đó thì rõ ràng nó đã thấp hơn người nam rồi. Nếu Dũng nhớ không sai là khoảng 25-26%, ví dụ người nam earn 1 đồng thì người nữ earn chỉ có 76 xu hay là 78 xu gì đó. Trong khi đó cái tiền retirement cũng vậy. Thêm một cái nghiên cứu mới nhất thì họ đưa ra đó, những người mà sống từ 45 tuổi, người nữ và người nam, hay là người đàn ông và người đàn bà đó, thì họ thấy rõ rằng cái người phụ nữ đó họ thiếu rất là nhiều, thiếu đến 268.000 khi mà vào cái tuổi 65 đến retire đó. Trong khi đó đó, average người đàn ông chỉ thiếu có 212.000 thôi, trong khi đó người nữ thiếu đến 268.000. Tức là hai cái người nam và người nữ đều thiếu tiền hết, nhưng mà người nữ là thiếu nhiều hơn, rất là thiếu tiền rất là nhiều khi mà được tuổi về hưu. Người nam ví dụ như mỗi một người nam có 100 đồng cần cho cái retirement, cho một cái paycheck, thì người nữ phải cần 126 đồng. Và tính như vậy thì khoảng 26% cái gap, cái sự thiếu hụt nó khác nhau, nó xa nhau như vậy. Người nam chỉ thiếu 100 mà người nữ chỉ thiếu 126 đồng. Cái ảnh hưởng ở đây đó là lương đã thấp rồi. Cái thật đó là nếu mà chúng ta làm lương thấp mà cái đời sống chúng ta dài hơn nữa đó, thì đó là cái sự gọi là chênh lệch khó chịu vô cùng. Thì vậy thì người nữ cố gắng bớt xài lại để dành thêm. Giờ chị em nên nhớ, vì cái theo cái thống kê đưa ra đó, người chồng luôn luôn đi trước người vợ. Và khi người vợ lại sống lâu hơn, nhưng mà cái tiền hưu không đủ đó, thì nó khó chịu vô cùng. Anh Hoàng Tính cứ thứ nghĩ anh mà sống càng lâu nhưng mà tiền anh không có đó, thì cái gì người đó là khuyết sống để làm gì, thưa vị? Giờ chúng ta người nữ nên nhớ, chúng ta để dành tiền nhiều hơn nữa thì chúng ta tuổi thọ chúng ta luôn luôn, đa số đó theo thống kê đưa ra đó, là chúng ta sống thọ hơn người đàn ông, hay như người vợ luôn luôn là sống thọ hơn người chồng, đúng thưa vị? Xin trả lời phân tích.
Nếu mà ra trường hợp đó thôi, lúc đó Tiến Dũng làm ơn dọn cái phòng cho nó trống trống một xíu, một phần tính chạy ra ở ké, nếu trả tiền nhà cũng đỡ một xíu, phải không Tiến Dũng?
Mình là đi trước rồi nên không sao. Thì giờ mấy bà thì ý lại, phải không? Nên chúng ta thấy là mấy bà thì đến ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là đi shopping nhiều lắm. Thật sự ra nếu mà chịu khó xếp lại đó thì chúng ta có thể cũng ngang ngửa với mấy ông. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây đó thì họ nói là người nữ, người vợ luôn luôn sống dài hơn. Theo cái sự nghiên cứu thì thấy là sống dài hơn khoảng chừng 60% là 40%. Như người nữ 60% thì người nam 40%. Cái tuổi thọ nó tăng lên, tức là chú thấy là 10 người đó, 10 cặp đó thì 6 cặp là cái ông đi trước rồi, còn 4 cặp còn lại phải mấy bà đi trước. Vậy thì người nữ phải nên để dành tiền, khi mà chúng ta có lỡ cái chuyện gì xảy ra đó thì at least chúng ta về tuổi, về già, về lâu chúng ta cũng có một chút xíu tiền để mà tiêu xài đó, thưa quý vị.
Chắc chắn là như vậy, thưa quý vị. Cho nên trong những cái ngày cuối năm hay hoặc là những cái lúc mà chúng ta mà khá giả rủng rỉnh hay hoặc là như thế nào đó, với tư cách là cái người mà làm cái nghề tự do, thì cũng rất mong quý vị nhớ xe mình thiền cái món này của mình đi, chứ đừng có phung phí nhiều lắm rồi xong xuôi rồi nhất là những cái ngày cuối năm này, tiền bạc của chúng ta thì phải bung ra rất là nhiều, mà cái công ăn việc làm thì nếu mà quý vị làm ở hãng xưởng thì những người ta gọi là những cái tài khoá cuối năm, 3 tháng cuối năm, 6 tháng cuối năm thì bao giờ nó cũng rất là chừng lại để họ chuẩn bị đón nhận những cái order mới, những cái mặt hàng mới sẽ về trong cái tài khoá mới của cái công ty chẳng hạn, hay hoặc là làm nail cũng vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta cố gắng chịu khó, vợ chồng đồng lòng bớt đi shopping, thì cái khoảng cách 60% của người nữ, 40% của người nam cũng sẽ rút ngắn khoảng 50-50, thì cũng đỡ lắm, phải không thưa quý vị? Phải không bạn Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy thưa Tính.
Dạ vâng, đến đây chương trình của chúng tôi cũng đã hết. Như quý vị nghe phần tường trình của Tiến Dũng rồi, mời bạn gửi lời chào, chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.